Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Buy, Borrow, Die Strategy Without Millions của Nathan Parker là một cuốn sách tài chính cá nhân và chiến lược thuế, tập trung vào cách người giàu dùng tài sản, nợ vay và lập kế hoạch di sản để tạo và giữ của cải hợp pháp. Dựa trên nguyên tắc Buy, Borrow, Die, sách giải thích vì sao nhiều người giàu không bán tài sản khi giá tăng, mà vay dựa trên giá trị tài sản đó để có dòng tiền, trong khi vẫn trì hoãn hoặc tránh thuế lãi vốn. Tác phẩm hướng đến độc giả bình thường muốn hiểu cơ chế mà giới siêu giàu thường dùng. Thay vì chỉ nghe các lời khuyên tiết kiệm truyền thống, nội dung nghiêng về giáo dục tài chính, tư duy đầu tư dài hạn, quản lý rủi ro đòn bẩy và các công cụ như bất động sản, cổ phiếu, bảo hiểm nhân thọ, quỹ tín thác sống và di chúc. Cuốn sách không hứa hẹn con đường làm giàu nhanh, mà cố gắng cho thấy cách hệ thống thuế và tín dụng có thể được dùng một cách hợp pháp để bảo toàn và chuyển giao tài sản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình Buy, Borrow, Die được trình bày như một cách tích lũy và giữ tài sản hợp pháp. Trọng tâm của cuốn sách là mô hình 3 bước mua, vay, rồi chuyển giao tài sản, tức Buy, Borrow, Die. Nathan Parker giải thích rằng, người giàu thường ưu tiên mua các tài sản có khả năng tăng giá, sau đó không bán ra khi tài sản lên giá, vì bán sẽ kích hoạt thuế lãi vốn. Thay vào đó, họ dùng chính tài sản đó làm tài sản thế chấp để vay tiền, từ đó tạo dòng tiền mà không cần ghi nhận khoản vay là thu nhập chịu thuế. Điểm then chốt ở đây không phải là kiếm tiền từ hư không theo nghĩa đen, mà là tận dụng quy tắc thuế và tín dụng để biến tài sản tăng giá thành nguồn thanh khoản. Cuốn sách nhấn mạnh rằng cách tiếp cận này hoạt động tốt nhất khi tài sản tiếp tục tăng giá đủ nhanh để bù chi phí vay. Vì vậy, Buy, Borrow, Die không chỉ là một mẹo thuế, mà là một cấu trúc tài chính dựa trên việc giữ tài sản đủ lâu, không bán vội và để lãi kép cùng đòn bẩy làm việc cho chủ sở hữu. Thứ hai, đòn bẩy nợ tốt được xem là công cụ tạo thanh khoản, không phải gánh nặng phải tránh. Một ý tưởng nổi bật của sách là phân biệt giữa nợ xấu và nợ tốt. Parker lập luận rằng nếu dùng nợ đúng cách, đặc biệt là nợ gắn với tài sản tăng giá, thì vay mượn có thể giúp mở rộng năng lực tài chính thay vì chỉ làm tăng áp lực trả nợ. Điều này khác với cách hiểu phổ biến rằng nợ luôn là rủi ro. Trong logic của Buy, Borrow, Die, khoản vay không nhằm tiêu dùng bốc đồng, mà để giữ cho danh mục tài sản tiếp tục nằm yên trong thị trường, không bị bán ra và không phát sinh thuế ngay lúc tài sản tăng giá. Sách cũng cho thấy một số công cụ quen thuộc như cho vay thế chấp tài sản, rút vốn từ bất động sản, hoặc các hình thức vay dựa trên danh mục đầu tư có thể trở thành nguồn vốn linh hoạt. Tuy nhiên, tác phẩm không bỏ qua mặt trái của đòn bẩy. Nó nhấn mạnh rằng nếu vay quá mức, gặp thị trường giảm sâu hoặc dòng tài sản tăng giá không đủ mạnh, chiến lược có thể trở nên nguy hiểm. Vì thế, nợ ở đây là một công cụ cần quản trị, chứ không phải một lối đi tự động dẫn đến giàu có. Thứ ba, trì hoãn bán tài sản để tránh thuế lãi vốn và giữ nguyên sức mạnh của tài sản. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho việc tại sao người giàu thường không bán tài sản, ngay cả khi giá đã tăng rất mạnh. Lý do cốt lõi là bán ra sẽ làm hiện thực hóa lợi nhuận và kích hoạt thuế lãi vốn, khiến một phần tăng trưởng bị chuyển cho cơ quan thuế. Parker cho rằng, nếu giữ tài sản và chỉ vay trên giá trị đã tăng, chủ sở hữu vừa duy trì quyền kiểm soát tài sản, vừa trì hoãn nghĩa vụ thuế. Cách này đặc biệt hữu ích với bất động sản, cổ phiếu và các tài sản có tiềm năng tăng giá dài hạn. Sách cũng cho thấy tư duy này yêu cầu sự kiên nhẫn rất lớn vì lợi ích không đến từ giao dịch liên tục mà từ việc để tài sản tiếp tục tích lũy giá trị qua thời gian. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với nhiều cuốn sách tài chính cá nhân, tập trung vào cắt giảm chi tiêu hoặc tìm lợi nhuận ngắn hạn. Ở đây, chiến lược nằm ở việc không phá vỡ tài sản tăng trưởng bằng những quyết định bán sớm. Nói cách khác, giàu có bền vững đến từ việc giữ tài sản đúng cách, chứ không phải từ việc liên tục biến tài sản thành tiền mặt. Thứ tư, nhà ở, cổ phiếu và bảo hiểm nhân thọ được nhìn như các tài sản có thể dùng làm công cụ tài chính. Một điểm thực tiễn của sách là mở rộng ý niệm về tài sản. Không chỉ bất động sản đầu tư mà cả nhà ở. Danh mục cổ phiếu và thậm chí bảo hiểm nhân thọ đều có thể được nhìn như những công cụ tạo đòn bẩy và thanh khoản nếu được thiết kế đúng. Điều này giúp người đọc thấy rằng Buy, Borrow, Die không chỉ dành cho các tỷ phú sở hữu tập đoàn lớn, mà còn có thể liên quan đến các tài sản phổ biến hơn, miễn là chúng có giá trị tích lũy và khả năng thế chấp. Tuy vậy, sách cũng ngầm cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa việc sở hữu tài sản và việc biết khai thác giá trị của nó. Một ngôi nhà không tự động tạo ra chiến lược tài chính, nhưng có thể trở thành nguồn vốn nếu chủ sở hữu hiểu cách vay dựa trên vốn chủ sở hữu. Tương tự, cổ phiếu không chỉ để chờ tăng giá, mà còn có thể là nền tảng cho hạn mức vay nếu danh mục đủ lớn và đủ ổn định. bảo hiểm nhân thọ cũng được đặt trong bối cảnh quản trị tài sản, kế hoạch gia đình và truyền của cải. Nhờ vậy, cuốn sách biến những tài sản quen thuộc thành một hệ thống chiến lược thay vì chỉ là khoản sở hữu thụ động. Cuối cùng, lập kế hoạch di sản và tư duy dài hạn là phần quyết định của chiến lược. Phần cuối của Logic by Borrow Die nằm ở chữ Die, tức cách chuyển giao tài sản cho thế hệ sau. Parker nhấn mạnh các công cụ như di chúc và quỹ tín thác sống để giảm rủi ro pháp lý, hạn chế thủ tục thừa kế và giúp chuyển tài sản trơn tru hơn. Sách cũng dựa vào nguyên tắc bước tăng cơ sở tính thuế khi qua đời, nhờ đó người thừa kế có thể nhận tài sản với mức giá tính thuế mới, thường làm giảm hoặc xóa nghĩa vụ thuế lãi vốn trên phần tăng giá trước đó. Đây là lý do chiến lược này gắn chặt với tư duy liên thế hệ, không phải chỉ với mục tiêu tiêu dùng trong đời một người. Nội dung này làm rõ rằng giàu có theo kiểu buy, borrow, die không chỉ là tối ưu thuế mà còn là bảo toàn cấu trúc tài sản cho gia đình. Người đọc sẽ thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị sớm, làm việc với chuyên gia tài chính và pháp lý và chấp nhận rằng đây là chiến lược đòi hỏi kỷ luật lâu dài. Nói ngắn gọn, phần di sản là nơi toàn bộ mô hình được hoàn tất vì nó biến tăng trưởng tài sản thành chuyển giao tài sản hiệu quả hơn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người đọc muốn hiểu cách giới giàu sử dụng đòn bẩy, thuế và lập kế hoạch di sản để giữ tài sản lâu dài, đặc biệt là những ai đang tìm một góc nhìn khác với các sách tài chính cá nhân thông thường. Nó có ích cho nhà đầu tư cá nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ, người quan tâm đến thuế và bất kỳ ai đang cân nhắc bất động sản, cổ phiếu hoặc bảo hiểm nhân thọ như công cụ tài chính. Giá trị lớn nhất của sách là giúp người đọc hiểu logic phía sau việc không bán tài sản, thay vào đó dùng nợ có kiểm soát và kế hoạch thừa kế để duy trì tăng trưởng và giảm tác động thuế. So với nhiều cuốn sách cùng thể loại, điểm khác biệt của tác phẩm này là nó không chỉ nói về tiết kiệm hay đầu tư mà tập trung vào cách cấu trúc tài sản để khai thác luật thuế một cách hợp pháp. Dù vậy, sách phù hợp nhất với người đọc có tư duy thận trọng vì chiến lược này đòi hỏi kỷ luật, thời gian và thường cần tư vấn chuyên môn. Nếu đọc với tinh thần phân tích, đây là một cuốn sách giúp mở rộng hiểu biết về tài chính giàu có thay vì chỉ hứa hẹn làm giàu nhanh. Nếu bạn muốn ủng hộ Nathan Parker, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!